Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tứ Biên, tập 9. Lá thư số 26, đáp lời hỏi của Huyền Tu Học Nhân. Hỏi: chuyện tu trì danh, nguyện được niệm Phật Tam Muội, cầu sanh tịnh độ thì dụng công ra sao? Đáp: dùng tín nguyện sâu để niệm Phật. Niệm Phật Tam Muội cũng chẳng dễ gì đạt được, nhưng phải thường nên phát cái tâm ấy. Đấy gọi là nội theo pháp bậc thường, chỉ đạt được bậc chung. Hỏi: có kẻ nói niệm ra tiếng trì danh theo lối truy đảnh, có người bảo niệm kiếm căn trì, có người nói niệm thầm, có người bảo nhớ số, có người nói tùy tức, vân vân. Muốn đắc nhất tâm bất loạn thì có nên chuyên trì một pháp hay không? Đáp: truy đảnh dễ bị bệnh, niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim căn hay niệm thầm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Hả nên chấp chích cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tình thính, tức lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tình thính thì chẳng bị bệnh. Chú thích: truy đảnh là một cách niệm Phật nhằm đối trị tâm tán loạn. Câu nọ gỡ lên câu kia không xen hở chút nào. Cách này chỉ có thể áp dụng để đối trị loạn tâm, chứ không nên áp dụng thường xuyên, vì sẽ bị tổng khí sanh bệnh. Hỏi: có lúc kim căn trì, có lúc niệm thầm, có lúc nhớ số, có lúc niệm theo lối tùy tức, vân vân. Chẳng biết niệm như vậy có gây chướng ngại cho nhất tâm hay không? Đáp: nhất tâm là do niệm, chứ không phải do âm thanh niệm Phật, sao lại bảo là chướng ngại? Nhớ số cũng chỉ là nhớ khi động, chứ khi ngồi tĩnh tọa chỉ nên niệm thầm, đừng nên lần chuỗi. Nếu lần chuỗi ắt bị tổn thương. Hỏi: hiện thời trong khi tịnh tọa, học nhân niệm ra tiếng bốn chữ hồng danh, nhiếp tâm niệm thiết tha, áp dụng phương pháp tâm miệng niệm Phật phân minh rõ ràng để chấp trì, dùng tai lắng nghe, hơi cảm thấy khinh an, tức nhẹ nhàng dễ chịu. Còn muốn tu sao cho đặt đến nhất tâm bất loạn thì có thể chuyên hành pháp ấy, hồng đạt được hay không? Đáp: pháp ấy rất hay, lúc tịnh tọa nên niệm thầm, niệm ra tiếng cũng được. Nhất tâm bất loạn là do tâm chuyên chú và khẩn thiết vậy. Hỏi: trong bộ văn sao cao quý của thầy, pháp tùy tức được cực lực đề xướng, nhưng chưa nói rõ cách niệm như thế nào. Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận ghi: có thể nương cậy lớn lao vào pháp này, nhưng cũng chỉ nói xưng danh hiệu Phật theo hơi thở, con vẫn chưa hiểu rõ cách niệm như thế nào. Chỉ có sách Sức Chung Tân Lương ghi: tùy tức niệm Phật dùng khi thở ra, chứ không dùng khí hít vào. Cứ mỗi một hơi thở ra là một câu hoặc hai chữ đều được. Học nhân nghĩ rằng khi hít vào chẳng niệm, há chẳng phải là gián đoạn ư? Con thường thử luyện mỗi hơi thở ra là một câu, cảm thấy rất phí sức, mà niệm cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Chỉ có khi hít vào niệm A-di, thở ra niệm Đà Phật, thì đã không gián đoạn mà còn được rõ ràng, lại chẳng tốn sức. Chẳng biết cách niệm như vậy có được chăng, hay là lúc hít vào thì chẳng được niệm? Đáp: khi hít vào chẳng niệm, trong khi ấy sao lại nói là gián đoạn? Thở ra niệm một câu, hít vô bèn chẳng niệm. Chứ khi hít vô lẫn thở ra đều niệm, ắt sẽ bị tổn khí. Nếu chỉ niệm hai chữ thì trong một hơi hít vô thở ra niệm một câu Phật hiệu sẽ chẳng trở ngại chi. Hỏi: nhiếp chọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, hành trì như thế nào? Đáp: tông chỉ của niệm Phật là sanh lòng tin chân thật, tức tính, phát nguyện thiết tha, tức nguyện, chuyên trì Phật hiệu, tức hành. Ba pháp tính, nguyện, hạnh là tông chỉ của niệm Phật. Phương pháp dụng công niệm Phật hay nhất là nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nhiếp tròn sáu căn là cái tâm niệm Phật chuyên chú nơi danh hiệu Phật, tức là nhiếp ý căn. Miệng phải niệm sao cho rõ ràng, rành rẽ, tức là nhiếp thiệt căn. Tai nghe cho rõ ràng, rành rẽ, tức là nhiếp nhĩ căn. Ba căn ấy được nhiếp trong Phật hiệu thì mắt quyết chẳng thể nhìn ngó loạn xạ. Khi niệm Phật nên buông rèm mắt xuống, tức là hạ thấp mí mắt xuống, chớ nên mở bánh mắt. Mắt đã nhiếp rồi thì mũi cũng chẳng thấy ngửi loạn được, tức là mũi cũng được nhiếp. Thân phải cung kính, tức là thân cũng bị nhiếp. Sáu căn đại nhiếp chẳng tán loạn thì tâm không vọng niệm, chỉ nghĩ đến Phật, đấy mới là tịnh niệm. Hễ sáu căn không nhiếp thì tuy niệm Phật, trong tâm vẫn có vọng tưởng tơi bời, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể nhiếp chọn sáu căn để niệm thì gọi là tịnh niệm tiếp nối. Tịnh niệm đã có thể thường tiếp nối thì nhất tâm bất loạn và niệm Phật tâm mùi sẽ đều có thể dần dần đạt được. Xin chú ý, chỉ mong đạt được nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rằng, tâm địa sẽ khai thông, lo gì chẳng hiểu rõ nghĩa kinh nữa. Xin hãy gắng sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 4, lá thư số 27, thư trả lời Đại sư Minh Tánh. Ông khen ngợi tôi quá lố, khiến cho người ta bất an. Quan là người lòng nghĩ thế nào, miệng nói toạc ra như thế ấy. Chẳng khen ngợi người khác quá lố, chẳng nhận tiếng khen của người khác. Tuổi tuy 80 nhưng chẳng biết một điều gì. Vì thế chỉ lấy niệm Phật làm phương kế tự giải thoát, nhưng do nghiệp nặng chọn chẳng có sợ đắc gì. Do có 60 năm trái đời nên những lời nói ra chẳng đến nỗi chẳng tai người khác. Tọa hạ đã chẳng có rẻ văn sao là hú bài dơ bẩn, thì hãy nên y theo những gì văn sao đã nói để tu tập, quyết chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự của ngài. Còn như chuyện đến núi thì quá thật không cần thiết. Pháp môn tịnh độ chọn chẳng có chuyện miễn truyền tâm trao, tùy ý để người khác tự hành lãnh hội từ nơi kinh giáo chức thuật, không có gì là không được cả. Chính vị tổ của Lương Tông không phải là mỗi vị đều được đích thân truyền ngôi vị tổ, như trong các tổn khất, mà là do người đời sau chọn lựa. Dựa trên công lao Hoằng Dương Tịnh Tông sâu đậm của các ngài mà xưng tụng như thế. Chứ thật ra đâu phải chỉ có 9 hay 10 vị. Quan sau khi xuất gia phát nguyện chẳng thâu nhận độ chúng, chẳng làm chủ trì, chẳng làm giảng sư, cũng chẳng tiếp nhận pháp của người khác. Vào thời Đường Tống vẫn còn có pháp truyền tâm ấn của Phật, chứ nay chỉ còn dòng phái các đời truyền thừa mà thôi. Gọi là pháp cũng đáng tội nghiệp quá. Tịnh Tông chọn chẳng có chuyện ấy. Chủ thích: còn gọi là kế thừa y bác, tức vị thầy thấy trong số các đệ tử hoặc tăng sĩ đến nhập chúng tu học, người nào lãnh hội được giáo pháp mình đang truyền thụ sẽ phó chúc cho vị đó nhận lãnh vai trò đứng đầu chúng, tiếp tục hoàn truyền giáo nghĩa. Có thể tạm hiểu thô thiển là giống như tiếp nhận chức trưởng môn trong các phái võ. Đến núi gặp cỡ quan vẫn chẳng hữu ích bằng đọc sách. Cổ nhân nói: gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Dẫu có đến đây thì những gì tôi sẽ nói với tổ hạ vẫn là những lời lẽ trong văn sao, nào có bí pháp đặc biệt sâu màu nào đâu. Mười mấy năm trước, cuối lá thư gửi cho Ngô Bích Hoa, tôi đã viết: có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm vô cùng. Hơn nữa, cuối chương Thế Chí Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: Phật hỏi Pháp Viên Thông, còn không chọn lựa, nhíp chọn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Không chọn lựa là dùng chọn khắp căn, trần, thức, đại để niệm Phật. Niệm Phật cây vào Phật lực để liễu sanh tử. Nhà thiền cây vào tự lực để liễu sanh tử. Người đời nay ngộ được còn chẳng thấy nhiều, huống là bậc chứng tư quả của tạng giáo và thất tính của viên giáo ư? Tứ quả thất tính mới liệu sanh tử. Chỗ để thực hiện nhíp tròn sâu căn là do nơi nghe. Bất luận niệm lớn tiếng hay niệm nhỏ tiếng, hoặc chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm, đều phải nghe từng câu từng chữ cho rành rẽ. Đây chính là bí quyết niệm Phật. Ba thứ tính, nguyện, hành là cương yếu của tịnh độ. Nhíp tròn sâu căn là bí quyết niệm Phật. Biết được hai điều này rồi thì chẳng cần phải hỏi ai nữa. Chủ thích: tạng giáo, gọi cho đủ là tam tạng giáo, là một trong bốn giáo, tức tứ giáo, do Tông Thiên Thai thành lập, tức là tên gọi khác của Tiểu Thừa. Sách Tứ Giáo Nghĩa quyển 1 giảng: giáo này hiểu rõ lý bốn thanh đế nhân duyên sanh diệt, chủ yếu dạy hàng Tiểu Thừa, kim dạy hàng Bồ Tát. Gọi là tam tạng giáo thì một là Tu Đà La Tạng, hai là Tỳ Ni Tạng, ba là A Tỳ Đàm Tạng. Ba tạng này thuộc về Tiểu Thừa. Như vậy, giáo này chú trọng đến những giáo pháp Tiểu Thừa trong tam tạng kinh điển. Cụ thể hơn là Tứ A Hàm của Kinh Tạng, Bát Thập Tụng Luật của Lục Tạng, và các pháp nghĩa được phân biệt bởi Đức Phật và các thanh văn đệ tử. Viên giáo theo Tông Thiên Thai, viên có nghĩa là viên mãn hoàn bị chẳng thiên lệch. Theo Chỉ Quán Phụ Hành Chuyên Hoằng Quyết quyển 1 thì tuy những giáo pháp được nói trong Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, Bát Nhã đều là viên đốn, nhưng chưa phải là viên đốn triệt để. Chỉ có Kinh Pháp Hoa là viên đốn triệt để. Theo Maha Chỉ Quán, trong viên giáo là chia thành 4 môn. 1. Hữu môn. Quán kiến hoặc, tư hoặc đều là giả, nhưng chúng chẳng lìa ngoài pháp giới, đầy đủ hết thảy Phật pháp. 2. Không môn. Quán hết thảy pháp chẳng tại nhân, chẳng thuộc duyên, ngã và niết bàn đều là không. 3. Diệt hữu, diệt không môn. Không chính là giả, giả chính là không. 4. Phi hữu, phi không môn. Kiến hoặc, tư hoặc chính là pháp tánh. Do vậy, kiến hoặc và tư hoặc đều chẳng phải có, tức phi hữu. Pháp tánh chính là kiến hoặc, tư hoặc, nên pháp tánh chẳng phải là không, tức phi không. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 1. Lá thư số 28, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tục Biên Nguyễn Thượng. Hôm nay đặt pháp danh, dùng một lá thư gửi khắp để khai thị. Gửi thư xong, đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh độ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trọng kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhíp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật, trong tâm phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Tâm là ý căn, miệng là thiệt căn, tai là nhĩ căn. Ý, thiệt, nhĩ ba căn mỗi mỗi điều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòng tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp tròn sâu căn. Nhiếp tròn sâu căn để niệm, tuy chẳng hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trọng tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm. Vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Trung Hoa dịch là chánh định, hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ, ngụ ý những gì được nạp thọ thu nhận trong tâm, chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thấy được. Có thể thực sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhíp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối mới là vô thường diệu pháp, thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thường, trung, hạ, các phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp trọng, chú trọng tại nghe. Dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trọng tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một, so với tu những pháp quán khác là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cỡ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết, ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu. Thanh tâm quả dục có nghĩa là tấm lòng trong sạch, ít ham muốn. Cưới vợ chủ yếu để sinh con. Người đời thường thường có chuyện ân ái như chuyện ăn cơm uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sinh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tính mạng nguy ngập mấy lần, hãy nên đoạn dục 1-2 năm để sinh được con. Đợi cho thiên quý tức kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần chọn ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. Từ đấy vĩnh viễn đoạn dục, đứa con sinh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh. Lại cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không, vẫn là kẻ tội nhân nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Lá thư số 29, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Đạo, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên Nguyễn Thượng. Con người sống trong thế gian, điều quan trọng nhất là thân cận thầy lành bạn tốt. Có thầy lành bạn tốt thì sẽ có thể trở về chánh đạo. Nếu không, bạn bè nhậu nhạc tụ họp hàng ngày sang lộn với phường hạ lưu, bệnh tật cũng do đó thường chẳng lành được. Pháp môn tịnh độ không gì lớn lao ra ngoài được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết thường có nhẹ. Ông đã chỉ danh những tâm chưa quy nhất là vì nghiệp chướng sâu đậm vậy. Lúc niệm phải giữ tấm lòng kính sợ, niệm khởi từ nơi tâm, tiếng phát ra từ miệng, âm thanh lọt vào tai, phải sao cho nghe từng câu rõ ràng. Từ sáng đến tối, lúc nào không phải dùng tâm để làm việc thì thường niệm. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm thầm trong tâm đều phải nghe, bởi tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai của chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình là chuyện hết sức rõ ràng. Sáng tối lập một công khóa, hoặc tụng một biến kinh A-di-đà, ba biến chú vãng sanh, rồi niệm kệ tán Phật, niệm Phật, niệm 1000 hay 800 câu hay 500 câu, tùy theo mỗi người mà lập ra công phu. Nếu quá bận thì dùng cách sáng tối thập niệm. Ngoài trừ lúc thực hiện công khóa sáng tối ra, đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Chỉ cầu tâm quy nhất, chẳng nhất định phải cầu tướng lành. Vì nếu tâm đã quy nhất, sẽ khác với lúc tâm vọc phiều tán loạn. Nếu chẳng chú trọng tâm quy nhất, rất có thể ma sự khơi lên, chẳng thể không biết. Chí thành khẩn thiết lắng nghe, chắc chắn chẳng đến nỗi ma sự dấy lên. Nhíp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là cách niệm Phật mầu nhiệm nhất. Phải thường xem tịnh độ ngũ kinh, cần phải cung kính, trở nên khinh nhằn. Đọc tịnh độ ngũ kinh sẽ biết đại nguyện của Đức Di Đà, sự trang nghiêm của cổ tịnh độ và sự thích hợp tròn khắp của pháp môn. Những kẻ nói pháp môn tịnh độ là tiểu thừa, là pháp tu của ngũ phu ngũ phụ, thì biết là họ trong đời trước chưa từng gieo thiện căn tịnh độ, nên mới nói nhăng nói càng như vậy. Trước hết, hãy đến đọc Giá Ngôn Lục, rồi xem vân sao, rồi xem Tịnh Độ Thập Yếu, sẽ biết rõ đại nghĩa tịnh độ. Nhưng cần phải từ lời lời tha, nên khuyên cha mẹ, anh em trai, chị em gái, con cái, thân thích, bằng hữu, xóm giềng, làng nước đều cùng ăn chay, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông tu trì được như thế thì bảo đảm thân thể ngày càng khỏe mạnh, tâm thần ngày càng định, chuyện tiền đồ đều thuận lợi. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ. Gửi cho ông hai loại gói kinh sách đủ loại, đó chính là Vô Lượng Vô Biên Thầy Lành Bạn Tốt. Từ đây chẳng nên gửi thư đến nữa, cũng đừng giới thiệu người khác quy y, vì không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Thời cuộc hiện thời nguy hiểm muôn vàn, nếu chẳng dùng niệm Phật để dự phòng, lỡ như chiến sự phát sanh, lấy gì để nương cậy? Chiến sự hiện thời có trốn cũng không được, đề phòng cũng không được. Nếu siêng năng niệm Phật sẽ có thể gặp dữ hoa lành, mong hãy sáng suốt soi xét. Lá thư số 30, thư gửi cư sĩ Trương Tịnh Giang, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao tục biên biển thượng. Nghe cư sĩ niệm Phật đã lâu, chẳng biết có chú ý nơi tín nguyện cầu sanh Tây Phương hay chăng. Trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, bất luận đại tiểu, quyền thật, hết thảy pháp môn đều phải dùng giới định huệ để đoạn tham sân si, cho hết sạch không còn sót, thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Điều này khó như lên trời, chẳng phải là chuyện hàng phàm phu sắc đất đầy giấy chiền phược như chúng ta mà hồng mong mỏi được. Nếu dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu cạn hay sâu, công đức lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Điều này giống như ngồi chiếc tàu thủy to vượt biển, chỉ chịu lên tàu liền có thể đến được bờ kia. Ấy là nhờ sức tàu, chứ chẳng phải bản lãnh của chính mình. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương cũng giống như thế, hoàn toàn là Phật lực, chứ không phải đạo lực của chính mình. Hễ đã sanh về Tây Phương thì sanh tử đã liễu, phiền não chẳng sanh. Đã giống như người vận dụng công phu tại nơi ấy đã lâu, đã đoạn sạch phiền não liễu sanh tử. Vì thế niệm Phật quyết định phải cầu sanh Tây Phương, trở nên cầu phước báo cho người trong đời sau, trở nên đường theo những kẻ rời lìa tín nguyện, chỉ dẫn người khác niệm Phật cầu khai ngộ. Niệm Phật cốt yếu là nhiếp tròn sáu căn. Trong lúc niệm Phật, nhiếp tai lắng nghe kỹ, đây chính là biện pháp để nhiếp sáu căn. Có thể chí tâm lắng nghe kỹ thì công đức so với việc chẳng lắng nghe niệm tán loạn khác biệt rất lớn. Pháp này bất luận người thường trung hạ căn đều dùng được, đều được lợi ích, chỉ có lợi không điều tệ. Hãy nên bảo hết thảy mọi người tu đều tu theo đây. Tôi vốn muốn nói cặn kẽ, nhưng do không có thời giờ, sợ chế chàng chuyến trở về của ông, nên chỉ viết đại lược những nghĩa lý trọng yếu. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao Giá Ngôn Lục, đọc rồi sẽ tự biết hết. Lá thư số 31, thư trả lời cư sĩ Châu Chiêm Hầu, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1. Thưa cư sĩ Châu Mộc, nhận được thư, biết ông sanh lòng tin trong sạch, muốn quy y Phật Pháp. Nhưng quy y Phật Pháp thì cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn lương thường, tận hết sức mình, sanh lòng tin, phát nguyện, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Lại còn phải kiên giết, cứu giúp sinh mạng, ăn chay. Nếu chẳng thể ăn chay hoàn toàn, thì cũng chưa nên tham ăn là được rồi. Lại nên giữ 6 ngày chay hoặc thập chay, nếu không sẽ trái nghịch với Phật. Nay tôi đặt pháp danh cho ông là Chí Mầu, vì tâm tánh như cây cối, do phiền não chướng lấp nên tâm tánh chẳng thấy hiền, như cây khô khao. Đã có trí huệ thì phiền não chẳng sanh, cây tâm tánh cố nhiên xum xuê tươi tốt. Còn về ngũ giới, hãy tự xét tâm mình, nếu có thể thọ được chấn phạm thì hãy hỏi Hoa Tam về quy củ thọ giới trước Đức Phật, ông ta sẽ dạy cho ông. Quan không viết đầy đủ ra: đã quy y Phật pháp, hãy nên đọc kỹ bộ văn sao, hành theo đó, sẽ chẳng đến nỗi bị người tầm thường gây lầm lạc. Còn những chuyện cầu phước báo trong đời sau và luyện đan vận khí của ngoại đạo để cầu thành tiên vân vân, nếu ông thực sự lãnh hội được ý nghĩa của bộ phân sao, dù có 100.000 ngoại đạo cũng chẳng thể dao động cái tâm ông. Chớ bảo những điều ấy do quan nói ra, chỉ sợ không đủ làm chứng cứ. Nên biết rằng quan chỉ nói dựa theo ý của Phật, Bồ Tát, Tổ sư, thiện tri thức, chứ không phải do quan tự nghĩ ra nói bậy. Mong hãy sáng suốt xét soi thì may mắn lắm thay. Tâm ông cáo như trời, chí hèn như đất, miệng tuy nói nương theo những gì quan nói, nhưng thực ra hoàn toàn dựa theo thiên kiến của chính mình. Pháp môn tịnh độ chỉ lấy tính làm gốc, tình đến cùng cực thì ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Tình chưa tới thì dù là bậc thông tông thông giáo chưa hề đoạn hoặc cũng chẳng có phần. Ông đã không thể thông tông thông giáo đoạn hoặc chứng chân, cày vào tự lực để liệu sinh tử, lại cũng tính Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, tự tánh công đức chẳng thể nghĩ bằng. Nếu có đủ lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không một ai không được sanh. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn viên đốn thẳng chóng vô thường, để liệu sinh tử ngay trong đời này. Nếu còn chưa hiểu rõ phương hướng của pháp môn này, tâm cuồng vọng hãm cao chuồng xa, bèn nghiên cứu khởi tính luận. Khởi tính luận quả thực là cứng yếu để học Phật, nhưng đối với kẻ căn cơ kém cỏi và sơ cơ cũng khó được lợi ích nơi luận ấy. Dù nghiên cứu khởi tính luận thông triệt không nghi ngờ, vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật cầu sanh thì mới ổn thỏa thích đáng. Huống hồ pháp tướng thiền giáo dù tinh vi ao diệu cao sâu vẫn không thể mong bằng được. Tâm ông cạo như thế chính là không biết phân lượng của cái cao. Chỉ ông lại cho rằng mình căn tánh kém yếu, mong chi sanh tay, chỉ cần chẳng đọa ác đạo đã rất an ủi rồi. Ông không biết chẳng cầu sanh Tây Phương, tương lai ắt đọa ác đạo, đây chính là trái nghịch lời Phật dạy và những gì đã nói với quan. Sao có thể nói là từ đầu đến cuối phụng hành lời răn dạy, nhất tâm chỉ niệm Phật Di Đà cho được? Nay đem cái thân của ông hưởng lấy thức nghiệp của người, lại không phải là tư cách thượng đẳng. Cái chí và tâm ông đã lập ấy, thật đáng khiến cho người khác than thở cười cợt. ông nên vẫn cứ lòng cuồng vọng muốn thành bậc đại thông gia, hãy chuyên tâm nghiên cứu dừng sách thuộc pháp môn tịnh độ. Trong văn sao, quan đã nói đầy đủ trong những lá thư gửi cho ông Cao Thủ Lân hoặc từ nữ sĩ. Thuận theo những gì đã khai thị, sinh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn khí của mình hạ liệt, bèn đề cao sự vãng sanh là chuyện vượt khỏi sức mình. Phải thường dù động hay tình, lấy một câu Di Đà làm bốn mạng nguyên thần, giữ lòng cư xử phải phù hợp với tông chỉ, chớ làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức thì tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa cũng chẳng chơi ngay gì. Nên lấy việc chỉ tâm thọ trì làm gốc, chớ chuyên chú mong gấp được thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực, sẽ tự thấu triệt giáo lý. Nếu cứ muốn thấu triệt trước, chẳng thuận thọ trì độc tùng, dẫu thấu triệt cũng không có lợi ích thật sự, huống hồ thật khó thấu triệt ư. Pháp tướng hiền giáo nghiên cứu cả đời cũng khó nắm được chỗ chỉ quy. Dẫu được, ai là người có thể chẳng đoạn hoặc nghiệp mà liễu sanh thất tử? Muốn đoạn hoặc nghiệp liễu sanh thất tử, chỉ sợ dù có mộng cũng không thể mộng nổi. Ông còn chưa đọc kỹ bộ văn sao, nên mới nói những lời cao thấu trời thẳm, ngõ hầu vào được chốn biển rộng. Bộ văn sao đã nhiều lần nói đến dựng sách nên xem và pháp tắc xem kinh, cũng như chỗ có được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Do pháp môn tịnh độ cây vào Phật tự lực, các pháp môn khác đều phải cây vào chính mình. Một đằng là giáo lý thông thường, như kẻ sĩ trong đời do tư cách bèn làm quan. Một đằng là giáo lý đặc biệt, như vương tử trong đời dù có té xuống đất vẫn được hết thảy quan tướng cung kính. Hai thứ pháp môn chẳng thể đem ra đối biện được. Kẻ phàm phu có đủ hoặc nghiệp, há nên chẳng cẩn thận chọn lựa ư? Quỷ lưu thông kinh sách, nếu muốn tăng thêm nên làm biện pháp quyến mộ như thế nào ư? Nếu ai có tính tâm, có tài lực thì hãy thương lượng với họ, ngõ hầu họ giúp đỡ thì cũng được. Ông tự nói ngày tháng không còn nhiều, thực lực hữu hạn, nên quan mới nói như thế. Nếu không phải như vậy thì cứ y theo tâm tưởng của chính mình mà hành, quan cũng không miễn cưỡng ông. Làm được một bậc đại thông gia cũng là điều may mắn cho cửa Phật, chỉ sợ ông không thành bậc đại thống gia được. Lại tin pháp môn tịnh độ chẳng tới nơi, cả hai đầu đều hỏng. Đời này tu chúc công đức, đời sau nhất định sinh vào nhà phú quý. Ông thử chú tâm nghĩ kỹ xem, người phú quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp? Ngày nay vận nước nguy ngập, dân không sống nổi, điều là do những người tu hành không có trí huệ. Đời sau có phước báo bèn khuấy đảo mà ra. Ông khởi vọng tưởng có thể cùng tầng như thế, muốn chẳng đọa ác đạo, chẳng sanh Tây phương, thì một đời không đọa ác đạo còn mấy ra, chứ hai đời không đọa thì hiếm lắm. Phật nói kinh chú rất nhiều, ai có thể chỉ được hết tất cả? Cổ nhân chọn lấy những thứ trọng yếu gộp thành khóa tụng hàng ngày. Buổi sáng thì lăng nghiêm đại bi, mười chú nhỏ tâm kinh, niệm xong bèn niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, hồi hướng tịnh độ. Khóa tối thì kinh A Di Đà, đại sám hối, mông sơn, niệm Phật hồi hướng. Nay tụng lâm đều muốn giảm bớt công phu, sáng chỉ tụng chú Lăng Nghiêm tâm kinh, quá tối thời ngày lễ niệm kinh A Di Đà và Môn Sơn, ngày chẳng niệm đại sám hối Môn Sơn. Ông nói thiền môn nhật tụng kinh chú quá nhiều, không biết ngoài khóa tụng sáng tối còn có phần phụ lục. Cư sĩ tại gia công khóa hoặc chưa theo thiền môn công khóa mà hành, hoặc cũng có thể tùy lập ra. Như khóa sáng chuyên niệm kinh A Di Đà, chú vạn sanh, niệm Phật, hoặc khóa sáng chuyên niệm chú Đại Bi, niệm Phật. Khóa tối thì niệm kinh A Di Đà, chú vạn sanh, niệm Phật, hoặc có người chỉ kinh Kim Cang cũng được. Bất luận tụng kinh nào, chỉ chú nào, cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó, rồi hồi hướng, thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ông nói chính là thấy khác, nghĩ lệch, dẫu là hảo tâm, nhưng thực ra tâm không có chủ định, bị chuyển theo cảnh. Kinh nào, chú nào chẳng xứng tán công đức thù thắng. Theo cái chi kiến của ông, hễ xem kinh này ắt phải bỏ kinh kia, chỉ chú này ắt phải bỏ chú kia. Do sức chẳng thể xem hết, nên tình thế tất nhiên phải như thế. Như vậy con được gọi là bậc chân tu, hiểu rõ lý hay chăng? Nói rộng hơn nữa, nếu ông gặp người tham thiền, khen ngợi thiền, chê trách tịnh độ, ắt sẽ thấy người ấy tham thiền. Gặp những tông khác như Thiên Thai, Hiền Thủ, Tự Ân, Bí Mật, cứ hễ gặp một vị tri thức đề xướng, bèn bỏ pháp này tu theo pháp kia, không biết ông thuộc căn tính nào. Muốn làm bậc đại thông gia, pháp nào cũng thông, nhưng nghiệp sâu chí cặn, không làm bậc đại thông gia được. Lại gác pháp cậy Phật tự lực, đới nghiệp vãng sanh ra ngoài, đợi đến lúc lâm chung, nếu chẳng tiến vào vạc soi lò than, thì chắc cũng đi vào thai lừa bụng ngựa. Dẫu may mắn không mất thân người, thì đời này tuy không có chánh trí, nhưng còn có si phước do tu hành. Do hưởng thụ si phước ấy, bèn tạo ác nghiệp, một hơi thở ra không hít vào được, bèn vào thẳng tâm đồ. Muốn được biết danh hiệu thiên địa cha mẹ còn không thể, huống gì là biết được pháp môn tịnh độ nữa ư? Chủ thích: Hiền Thủ là tông Hoa Nghiêm, do ngài Hiền Thủ Hoằng Dương tông này nên gọi là tông Hiền Thủ. Tự Ân tức là Pháp Tướng Tông hay Duy Thức Tông, tông này do ngài Huyền Trang sáng lập, nhưng đệ tử ngài Huyền Trang là Pháp Sư Khuy Cơ ở chùa Tự Ân thuộc kinh đô Trường An Đại Đường, cực lực xiển dương, nên thường gọi là tông Tự Ân. Bí Mật chỉ Mật Tông, còn gọi là Chân Ngôn Tông. Ông xem bộ văn sao của quan hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật chỉ đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư. Há nên bảo niệm kinh A Di Đà, niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp như tiền do người khéo dùng, ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông chuyên tu một pháp cầu gì chẳng được? Hạ cứ khăng khăng chỉ chú này, niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng được những công đức khác ư? Hãy khéo hiểu lời quan, tự có thể hiểu rõ một điều thì chấm điều sẽ rõ. Nếu không, dù nói cho nhiều, tâm ông vẫn không có định kiến, có ích gì đâu. Phàm phu đang mê, tính tâm bất định, nên lúc tin lúc ngã lòng, lúc tu lúc tạo nghiệp, cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thật đầu khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiện cần, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đạo như thế. tội dư vãng, dấu cực sâu nặng. Nhưng nếu chút trí nơi, trí tâm sám hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh chi kiến, dốc lòng tu tịnh nghiệp, lợi mình, lợi người, thì tội chướng như xương tiêu, bầu trời chân tánh rạng ngời. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ: một là không tạo tội, hai là tạo rồi biết sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm không hối thật sự, nói gì cũng vô ích. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng mong gì lành bệnh. Nếu có thể theo tò uống thuốc sẽ được bệnh lành thân yên. Chí sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng mười ngày lành, chi uổng có hơi danh, chẳng ích lợi mấy mấy gì. Lá thư số 32, thư trả lời cư sĩ về phước bị. Lá thư số 1, trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 2. Cha ông đã cho phép ông xuất gia, hãy nên phát tâm chí thành khẩn thiết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong lục đạo, không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành, sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A Di Đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tập niệm vọng tưởng. Chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thể tập niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tập niệm khởi lên, hãy đặc biệt đề khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tắc quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tập niệm vừa mới dấy, sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hiện thời ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chạy thắng, tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm ý như cũ, chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang, trở nên sanh lòng gấp rút vọng động. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thấy nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thấy làm, chịu nhục nhằn thấy cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện ngẫu chẳng bằng lỗi của kẻ khác. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cạn, chẳng tự khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu. Thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Cực Lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng động nam, tức trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ chúng hoa sinh ra đều giống hệt những người trong thế giới Cực Lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần hung lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật tự lực nên hết sức dễ sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân. Đã vãng sanh rồi, thấy Phật, nghe Pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Ông đừng nghe lời người khác thì sẽ tự đạt được lợi ích tối thắng này. Lá thư số 33, lời tựa sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chí Nam, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Biển Ba. Ông Đạo Doãn Hoàng Hàm ở Cối Kê dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tu tịnh nghiệp tinh thuần, muốn làm cho đồng nhân điều tu tịnh nghiệp liều cổ được vui. Do thấy các sách tịnh độ văn sâu thẳm, nghĩa uyên áo, chẳng thuận tiện cho kẻ sơ cơ và người không có học thức. Do vậy, ông viết sách bằng văn bạch thoại, phân tích tỉ mỉ những nghĩa trọng yếu, đặt tên là Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam. Trong biển sanh tử, được kim chỉ nam này, thì bỏ đông hướng về Tây, bỏ uế lấy tịnh, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt sẽ siêu việt tiến thẳng vào địa vị Như Lai, chẳng còn phải chịu khổ luân hồi sinh tử dài lâu trong thế giới này nữa. Đã là chí đồng đạo hợp, đạo ngài giúp khuyên dạy, nên bèn viết tựa rằng: Kinh A Di Đà dạy, từ đây đi về phương Tây, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A-di-đà, nãy đang thuyết pháp. Lại nói, cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Do chúng sanh cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên tên là Cực Lạc. Không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông, đạo lực của Đức Phật A-di-đà. Thế giới chúng ta đang sống đây có đủ 3 thứ khổ, 8 thứ khổ, vô lượng nỗi khổ, chọn chẳng có niềm vui, cho nên gọi là ta bà. Chứ phạn ta bà, Trung Hoa dịch là khâm nhẫn, ý nói chúng sanh trong cõi này phải chịu đựng những nỗi khổ ấy. Nhưng trong thế giới này không phải là không có niềm vui, nhưng tất cả những chuyện vui đa số là khổ. Chúng sanh mê muội ngực ngạo coi đó là vui, như nghiện rượu, đắm sắc, săn bắn, vây bắt có gì vui đâu, mà những kẻ ngu phu đắm đuối không bỏ được, vui quên cả mệt, thật đáng thương xót. Dẫu là sự vui thật sự cũng có thể trường cửu. Như cha mẹ còn sống đầy đủ, anh em không có chuyện gì, chuyện như vậy làm sao thường hằng cho được. Vì thế cảnh vui vừa hết, tâm buồn nổi tiếp dây lên. Do vậy bảo chọn chẳng có niềm vui không phải là nói quá đáng vậy. Thế giới này khổ nói chẳng thấy tròn. Dùng tam khổ bát khổ để tóm lược thì chẳng còn sót gì. Tam khổ thì: một, khổ khổ; hai, là hoại khổ; ba, không khổ không vui, tức là hành khổ. Khổ khổ có nghĩa là do thể tánh của thân tâm ngũ ấm này bức bách nên gọi là khổ. Lại còn phải chịu thêm những nỗi khổ sanh, già, bệnh, chết, vân vân nên gọi là khổ khổ. Hoại khổ là có chuyện gì trong thế gian tồn tại dài lâu. Mặt trời đứng bóng liền trên, trăng tròn rồi khuyết, đạo trời còn như vậy, nữa là chuyện người. Cảnh vui vừa hiện, cảnh khổ đến ngay. Đúng vào lúc cảnh vui bị hoại diệt thì khổ chẳng thể nói được, cho nên gọi là hoại khổ. Hành khổ là tuy không khổ không vui, tợ hồ thích nghi, nhưng tánh nó dời đổi, há thể thường trụ, vì vậy gọi là hành khổ. Cả ba sự khổ này không sự khổ nào chẳng thô tóm. Về ý nghĩa của bát khổ, trong sách Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chi Nam đã trình bày cặn kẽ. Nếu biết cái khổ trong cõi này, tâm chán lìa ta bà sẽ ào ạt phát sanh. Nếu biết sự vui của cõi kia, ý niệm ham cầu cực lạc sẽ bừng bừng phát khởi. Do vậy, không làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện, dùng đấy để vun bồi nền tảng. Lại thêm chí thành khẩn thiết chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, thì thoát được cõi ta bà này, sanh về nước cực lạc kia, làm con đích thực của Phật A Di Đà, làm bầu bạn tốt trong hải hội. Nếu nói A Di Đà Phật ở yên nơi cực lạc, mười phương thế giới vô lượng vô biên, chúng sanh trong một thế giới niệm Phật cũng vô lượng vô biên. A Di Đà Phật sao có thể dùng một thân cùng lúc tiếp dẫn hết thảy chúng sanh niệm Phật trong khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới được? Đáp: sao ông lại dùng chi kiến phàm phu để suy lượng Phật cảnh? Xin mượn thí dụ để giải thích hồng trừ sai lầm cho ông. Một phần trăng vằn vặt dưới trời hiện bóng trong vạn con sông, trăng có dụng tâm hay không? Trên trời chỉ có một phần trăng, nhưng biển cả, sông to, rạch lớn hay nhỏ, thế đều hiện bóng trăng vẹn toàn. Dấu nhỏ như trong một chước, một giọt nước, không đâu chẳng đều hiện bóng trăng trọn vẹn. Vả nữa, bóng trăng trên sông, rạch, một người nhìn vào sẽ thấy một phần trăng đổi trước người ấy. Trăm ngàn vạn ức người ở trăm ngàn vạn ức chỗ nhìn vào, không ai chẳng có một phần trăng đổi trước mặt. Nếu trăm ngàn vạn ức người ai nấy đi về những hướng đông, tây, nam, bắc, thì nơi người ấy đi đến, trăng vẫn thường ở nơi người ấy. Chỗ trăng đi đến trọn chẳng có xa gần. Nếu trăm ngàn vạn ức người ở yên chẳng đồng, thì trăng cũng ở yên chẳng đồng, luôn ở nơi người ấy. Chỉ có nước trong lặng thì trăng hiện, nước đục sao động thì trăng ẩn. Trăng cố nhiên không lấy bỏ, không hiện là vì nước đục ngầu sao động, không cách gì ẩn bóng được. Tâm chúng sanh như nước, A Di Đà Phật như trăng. Chúng sanh tín nguyện đầy đủ, chí thành cảm Phật thì Phật bèn ứng. Giống như nước trong trăng hiện, nếu tâm không thanh tịnh, không chí thành, tương ứng với tham sân si, giống như nước đục loạn động, thì trăng tuy chẳng bỏ sót không chiếu, nhưng chẳng thể hiện bóng rõ ràng. Mặt trăng là sắc pháp thế gian còn hay khéo như thế, huống chi Phật A Di Đà phiền hoặc đoạn sạch, phước huệ đầy đủ, tâm bao thái hư, lượng tròn pháp giới. Do vậy, kinh Hoa Nghiêm nói: thân Phật đầy ắp pháp giới, hiện khắp trước hết thảy chúng sanh, tùy duyên cảm ứng không gì chẳng trọn vẹn, nhưng thường ngồi nơi tòa Bồ đề này. Do vậy, phải biết trọn khắp pháp giới cảm, sẽ ứng trọn khắp pháp giới. Quả thật, Phật chưa hề khởi tâm động niệm có tướng đến đây, nhưng có thể làm cho chúng sanh duyên chín mùi thấy Phật đến đây tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Ôm lòng nghĩ như thế, cố nhiên chẳng phải một hai người. Do vậy, trình bày đại ý để sanh chánh tín vậy. Lá thư số 34, bài ký về duyên khởi chuyên tu tịnh nghiệp của Đại Giác Nham Tây Lâm Thảo Am tại Nam Ngũ Đại Sơn, tỉnh Thiểm Tây. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4. Chân như pháp tánh, chúng sanh và Phật về thể vốn đồng. Do mê hay ngộ cách biệt mà khổ vui khác biệt vời vợi. Vì thế, Đức Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót. Tuy trong trần điểm kiếp trước đã sớm thành Phật Đạo, lại vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, chẳng liệt cõi tịch quan, thì hiện sánh trong đời trượt, xuất gia tu hành thành đẳng chánh giác, cứu vớt những kẻ mê muội cùng lên bờ giác, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hồi, tùy thuận cơ nghi, khéo khuyên dụ dần dần. Với hàng đại cơ, bèn dạy ngũ ẩn điều không, sáu trần chính là giác, rốt ráo chẳng lập một pháp. Ngay khi đó, vạn đức đều hiển lộ trọn vẹn. Với kẻ căn cơ nhỏ nhoi thì tùy thuận tiếp dẫn, vì thật bày quyền khiến cho họ vun bồi Phật chủng, dần dần để tạo thành nhân duyên đắc độ. Các pháp môn thuận theo căn cơ nói ra như trên, tuy đại tiểu bất đồng, quyền thật điều khác, nhưng điều cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân mới thoát được sanh tử. Vì thế, bản hoài phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai chưa được thỏa mãn rút ráo. Do vậy, ngoài các pháp ra, Ngài lại mở riêng pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ bày thế giới cực lạc là quê nhà vốn có, chỉ A Di Đà Phật là vô thượng từ phụ, khiến cho có người phát tâm Bồ đề chỉ danh hiệu Phật, dùng tín nguyện sâu cầu sanh Tây Phương. Nếu như khăng khăng vấn dữ niệm nơi đâu nghĩ tại đó, thì do tín nguyện của mình hợp với thệ nguyện của Phật, chúng sanh vào Phật khởi hợp nhau, bèn cảm ứng đạo giao. Trong đời này nghiệp chướng tiêu diệt, phước huệ tăng cao, lâm chung được Đức Phật tiếp dẫn, gửi thân nơi sen báu. Những người hoặc nghiệp đã đoạn, bèn giữ ngay vào địa vị bổ sư, mau chứng Phật thừa. Dẫu là hạng phàm phu sát đất, nghiệp lực khắp thân, cũng vẫn có thể cây vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Khi đã vãng sanh, liền thoát khỏi dòng phàm cao dự hải hồi. Chẳng mong đoạn hoặc mà tự đoạn, chẳng mong chứng chân mà tự chứng. Pháp môn này hoàn toàn nương vào Phật lực, ví như kẻ thọt một ngày đi được mấy dặm, nếu ngồi luân bảo của Chuyển Luân Thanh Vương, sẽ trong khoảnh khắc đến khắp bốn châu. Đấy là sức của Luân Vương, chứ không phải là sức của chính mình. Suốt đời tu hành cô nhiên là như vậy. Dẫu là kẻ tội nặng, ngũ nghịch, thập ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, nếu có thể chỉ tâm niệm Phật, sẽ liền được Phật tiếp dẫn. Ấy là vì Phật xem chúng sanh hệt như có một. Với đứa hiền ngoan tất nhiên thương yêu, nhưng với đứa ngỗ nghịch lại càng thương xót gấp bội. Nếu con hồi tâm hướng về cha mẹ ắt đủ lòng từ nhiếp thọ. Hơn nữa, tâm tánh của chúng sanh và Phật không hai, do vì mê trái nên khởi hoặc tạo nghiệp, ngăn lấp bản tâm chẳng thấy hiện bày trọn vẹn. Nếu có thể nhất niệm hồi quang, thì khắc nào mây tan chăng hiện, tánh vốn chẳng mất, chăng vốn sẵn có. Vì vậy, tình trần bao kiếp đoạn ngay trong một niệm. Ví như nhà tối ngàn năm, một quãng đèn chiếu vào bèn sáng. Đấy chính là pháp nhiệm màu nhất trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là con đường để trên thánh dưới phàm đều phải theo, là cơ nghi thấu suốt chính giới, phô bày tột bậc bản hoài của Như Lai. Cao quý thay, đẹp đẽ thay, há thể nghĩ bằng được ư? Đến khi đại giáo truyền sang đông, Lô Sơn sáng lập liên xã, một người sướng trăm người hòa, không ai chẳng tuân theo. Hơn 1.500 năm qua, những người ngầm tu hoặc giáo hóa công khai khó thể kể xiết. Nêu tên những bậc lỗi lạc, thì đời Nguyên Ngụy có ngày Đàm Loan, đời Trần Tùy có ngày Chí Giả, đời Đường có các ngày Đạo Sức, Thiện Đạo, Hoài Cảm, Phi Tích, Thừa Viện, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh. Các vị sư trên đây, đạo đều vượt lên bậc thập địa, đức chấn động cửu trùng, không pháp nào chẳng thông, nhưng chỉ đề cao pháp này. Đời Tống thì có các ngài Vĩnh Minh, Chiêu Khánh, Tứ Minh, Trường Lô. Ngài Vĩnh Minh dung hội thiền, giáo, luật quy vào nhất tâm, soạn tứ liệu giảng để riêng khen ngợi tịnh độ. Ngài Chiêu Khánh dùng mẫu chấp kinh Hoa Nghiêm lập tình hành xã, những hạng đại thần công khanh đuổi nhau quy y. Ngài Tứ Minh soạn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Diệu Thông Sao, phô bày lý quán đạo đến cùng cực. Ngài Trường Lô vừa tính kết liên xã, bậc đại thánh đã ghi danh. Đời Minh có các ngài Sở Thạch, Diệu Hiệp, Liên Trì, Ngẫu Ích. Đời Thanh có các ngài Tịnh Am, Bổng Đông, không vị nào chẳng tông thuyết điều thông, giải hành tương ứng, chuyên trọng tịnh độ, khuyên khắp mọi người tu trì. Thời xưa, những vị sư trong Thiền Tông đa số chuyên về ngầm tu, không mấy ai công nhiên hoằng hóa tịnh độ. Từ ngày Vĩnh Minh trở về sau, phần nhiều lưu lại ngụn giáo thiết tha khuyên bảo vãng sanh, như các vị Tử Tâm Tăng, Trần Hiết Liễu, Trung Phong Bổn, Thiện Như Tắc, vân vân. Cho đến Tệ Quang, cư sĩ như các ông Lưu Di Dân, Bạch Cư Dị, Văn Ngạn Bác, Dương Vô Vi, Vương Nhật Hưu, Viên Hoàng Đạo, Trong Mộng Nhan, Bành Thiệu Thăng, vân vân. Hoặc kết liên xã để tinh tu, hoặc tạo luận để truyền bá. Những bậc dù thánh hay hiền, dù tăng hay tộc như thế, tuy khác thời nhưng đều cùng tiếng, cực lực hoàn truyền xiển dương. Do vậy liên phong lừng lẫy mạnh mẽ, phổ biến trong nước lẫn ngoài nước, cuồn cuộn như trăm sông vạn dòng đổ vào biển cả. Ấy là do nơi hồi Hoa Nghiêm, bậc Pháp Thân Đại Sĩ sau khi đã chứng bằng với chư Phật, còn dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh. Trong Quán Kinh, hàng ngũ nghịch thập ác lúc sắp đọa địa ngục, nếu xứng danh hiệu Phật 10 tiếng liền được dự vào phẩm cuối. Vì thế, không căn cứ nào chẳng tiếp độ, chẳng gồm thâu. Như trời chia khắp, như đất nâng điều, sẫm la vạn tường không gì chẳng trụ trong ấy, hoặc có thể vượt ra ngoài được. Thật có thể nói là chính pháp giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy hằng xa Như Lai hiện tướng lưỡi rộng dài để xưng dương, tôn túc các tôn phát tâm kim cang lưu truyền. Nam Ngũ Đài chính là nơi Quán Âm đại sĩ hàng phục rồng độc, hiện thân tỳ kheo mở mang đạo tràng. Từ đời Tùy đến nay hơn 1.300 năm. Trong khoảng thời gian ấy, do bao lượt tang thương khiến cho những sự tích của các cao nhân đều bị mất mát, không cách gì biết được. Đến cuối thời Minh, có lão nhân Tánh Thiên Văn Lý ẩn cư trong Vô Môn Đồng, thế tục gọi sẽ là Tương Tử Đồng. Sau đấy, do Vân Du đến Hằng Châu, lão nhân trụ tại Hàng Long Am. Khi ấy, Liên Trì Đại Sư chưa xuất gia, bèn cùng phu nhân là Than Thị quy y dưới tòa. Tiếp đó lại xin xuống tóc với ngài. Chẳng lâu sau, lão nhân trở về Trường An. Ngài Liên Trì trung hưng Tịnh Tông, cội nguồn quả thật xuất phát từ đây. Cụ Văn Lý nếu chẳng phải là bậc cạo nhân lỗi lạc, há ngài Liên Trì chịu khuất thân dưới tòa, trước sau ý chỉ nơi cụ ư? Chuyện này được chép trong bài Minh nơi tháp Thái Tố của ngài Liên Trì trong bộ Vận Thầy Pháp Vận. Quán Âm đại sĩ phò tá Đức Phật A Di Đà độ thoát chúng sanh, núi này lại là nơi bắt nguồn trung hưng Tịnh Tông. Vì chủ tể lần núi này đều có đại nhân duyên đối với chúng sanh. Cư sĩ Hạc Niên Cao Hằng Tùng xuất thân từ Giang Tô, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, vừa ra làm quan đã buông bỏ châm anh, tìm học với đủ mọi bậc tông tường, phỏng theo thiền tài thăm học cùng khắp, lệ khắp các danh sơn, đi khắp các nơi giống như ngài tự bách, từng đến núi này 2-3 lần. Năm Dân Quốc thứ 3 1914, nhóm họp tăng chúng đất Tần Thiểm Tây tu bộ tháp Phổ Đồng dưới chân ngọn Đại Đài để thập phương thiền lữ khi chết có chỗ nương về, lại dựng hai tình thức chuyển tu tịnh nghiệp để mong sao người sống lẫn kẻ thác đều được vãng sanh. Sau đấy, nhưng khi thiền duyệt rảnh rỗi, bèn đến chơi hai đài Linh Ứng và Nhiếp Thân. Đài Nhiếp Thân bị thế tục gọi sẽ là Xã Thân. Thấy vách núi cao ngất, cuộc đất bằng phẳng, chợt ngộ ra đời trước đã từng ở chỗ này, bèn đặt tên cho vách đá ấy là Đại Giác. Do vậy, bèn dựng hai gian thảo am chuyển tu tịnh nghiệp, để xa là Nói Dấu Lô Sơn, gần là Bắt Chước Vân Thây, quyết chí quy Tây, vì thế đặt tên là Tây Lâm. Lượng tôi xuất gia tại núi này từng hầu hương đèn cho đại sĩ. Về sau, do thâm học với chi thức Vân Du các phương, đến nay đã hơn 30 năm, đạo nghiệp chưa thành. Do vậy, cứ sống nhờ mãi ngoài biển, không mặt mũi nào quay về quê cũ. Một ngày nọ, cư sĩ từ Trường An đến bảo hãy soạn một bài ghi duyên khởi của pháp môn Tịnh Độ và duyên khởi của núi này cùng thảo am này. Tính trước hết in ra chừng bao nhiêu đó bản, để người thấy nghe điều này sanh lòng tin. Tiếp đó là đập bi đá trong thảo am để lưu lại vĩnh viễn. Do vậy, tôi không ngăn vui mừng ghi đại lược. Tuy lời lẽ thô vùng chất phát, không giúp gì được cho pháp đạo, nhưng cũng chẳng thẹn lòng đối tượng. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 9.